Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 24 tháng 11. Thưa quý vị, một nhà hoạt động trong nước cho biết bà đã bị bóp cổ và đánh vào đầu khi tới bảo vệ quyền lợi cho các công nhân thấp cổ bé họng ở Đồng Nai.
Khi họ thắp cả trong xe, một tay họ vẽ vật ra sau, một tay họ bóp cổ để giữ tôi trong xe. Và song song chiếc xe của tôi là có một người khác liên tục đánh đầu vào mặt tôi.
Lời của bà Đỗ Thị Minh Hạnh, liệu đây có phải là cú giáng và nỗ lực TPP của Việt Nam? Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin một thiếu niên 15 tuổi bị kết án hơn 4 năm tù ở Việt Nam lăn ở đây. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Tổng thống Putin tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ đâm sau lưng Nga khi bắn hạ chiếc chiến đấu cơ của Nga tại biên giới Syria. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo tấn công một khách sạn ở Sinai, giết chết 4 người. Đức Giáo Hoàng Francis chuẩn bị khởi hành trong chuyến đi thăm châu Phi đầu tiên của Ngài.
Thưa quý vị, sau phần tin Thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới với Hoài Hương.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ là đâm sau lưng Nga và hỗ trợ cho khủng bố sau khi chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu Sukhoi 24 của Nga tại vùng biên giới với Syria. Ankara nói rằng chiếc phi cơ bị bắn hạ hôm qua sau khi xâm phạm vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ và làm ngơ 10 lời cảnh báo đưa ra liên tiếp trong vòng 5 phút, yêu cầu máy bay Nga rời khỏi không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow khẳng định là phi cơ của Nga không hề rời không phận của Syria. Ông Putin thừa nhận rằng phi cơ của Nga bị một máy bay phản lực F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, sau khi các giới chức Nga trước đó nói rằng hỏa lực bắn lên từ mặt đất là nguyên nhân máy bay bị bắn rơi. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói phi cơ đang ở trên không phận của Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 1 km khi bị trúng đạn, và rằng máy bay của Nga không hề đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ. Tại một buổi họp với quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordani ở Sochi, ông Putin nói rằng sự cố này vượt khỏi phạm vi của cuộc chiến chống khủng bố. Ông nói rõ rệt là các binh sĩ Nga đang phát động một cuộc chiến tranh anh hùng chống khủng bố và sẵn sàng hy sinh tính mạng của họ. Tuy nhiên, sự mất mát nhân mạng kỳ này liên quan tới một vụ đâm từ sau lưng bởi những đồng lõa của những kẻ khủng bố và không có cách nào khác hơn để nói về sự cố đã diễn ra trong ngày hôm qua. Băng thu hình từ khu vực dường như cho thấy hai phi công Nga đang nhảy dù từ trên cao và một nhóm nổi dậy Syria sau đó đã công bố một băng video của riêng họ, chiếu hình của một trong hai phi công mà họ nói đã thiệt mạng. Nga chỉ cho biết là phi công của họ đã ấn nút thoát khỏi phi cơ và tình trạng của họ hiện chưa được rõ. NATO sẽ mở một phiên họp khẩn trong ngày hôm nay để thảo luận về sự cố này, thể theo lời yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lời một giới chức NATO thì mục đích của phiên họp là để Thổ Nhĩ Kỳ thông tin cho các đồng minh về vụ bắn hạ chiếc phi cơ Nga. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh, vốn vẫn theo dõi bạo lực bên trong Syria, nói rằng chiếc phi cơ đã đâm đầu xuống đất trong vùng núi Turkmen ở tỉnh Latakia. Các lực lượng thân chính phủ đã chiến đấu trong khu vực này và được biết là nhà nước Hồi giáo không có mặt tại khu vực này. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ không thể xác nhận các bản tin của báo chí rằng máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu không rõ xuất xứ, nhưng Bộ đang theo sát tình hình. Các giới chức của Thổ Nhĩ Kỳ đã ra nhiều cảnh báo về các máy bay xâm phạm không phận của họ trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm rưỡi nay tại Syria. Các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ máy bay trực thăng của Syria vào năm 2013 và hồi tháng trước đã bắn hạ một máy bay không người lái, không rõ xuất xứ, đã xâm phạm vào lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ trước đây cũng than phiền ít nhất 2 lần về vấn đề máy bay Nga bay vào không phận của họ. Nga khởi sự chiến dịch quân sự tại Syria vào cuối tháng 9. Và tháng 10 họ đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ, nước đang lãnh đạo một liên minh, các quốc gia đang đánh bom các phần tử chủ chiến ở Syria, để máy bay của hai bên duy trì một khoảng cách an toàn và liên lạc với nhau hầu tránh những tai họa trên không. Trong một tin hàng đầu khác, các phần tử chủ chiến Hồi giáo hôm nay nhận trách nhiệm đã giết chết một thẩm phán hai nhân viên cảnh sát và một thường dân trong một cuộc tấn công tự sát vào một khách sạn ở miền bắc bán đảo Sinai, một cứ địa của thành phần thánh chiến. Chính phủ Ai Cập nói vụ tấn công còn làm cho 12 người khác bị thương đã xảy ra từ lữ quán Thụy Sĩ ở El Arish, nơi mà các quan tòa đang giám sát các cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm trước đang tạm trú. Quân đội Ai Cập cho biết các binh sĩ và cảnh sát canh gác khách sạn đã nổ súng vào một chiếc xe chất đầy chất nổ giữa lúc xe đang tiến gần tới tòa nhà, làm cho nó nổ tung. Nhưng nguồn tin này cho biết là hai phần tử chủ chiến đã lẻn vào được khách sạn. Một người kích nổ áo vest cài bom tại nhà bếp, trong khi người còn lại nổ súng vào trong một căn phòng khách sạn. Ai Cập nói ba kẻ tấn công đã bị giết trong sự cố này, nhưng nhà nước Hồi giáo nói chỉ có hai chiến binh của họ thực hiện cuộc tấn công. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Ai Cập đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này trong một thông báo đăng trên mạng. Nhóm này cũng nhận trách nhiệm về vụ bắn hạ chiếc máy bay dân dụng của Nga hôm 31 tháng 10 trên không phận của Sinai, đã giết chết tất cả 224 người trên phi cơ. Nhóm này nói họ đã đánh bom máy bay Nga bằng một quả bom chứa trong một lon nước ngọt. Nga kết luận rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố và sau đó phát động một chiến dịch không kích quy mô nhắm vào Raqqa, thủ đô tự xưng của nhà nước Hồi giáo ở Bắc Syria. Các trường học và hệ thống xe điện vẫn đóng cửa hôm thứ Ba, giữa lúc thành phố Bruxelles của Bỉ tiếp tục bị đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt, trong khi nhà chức trách cố tìm nghi can chính trong các cuộc tấn công ở Paris hôm 13 tháng 11. Thủ tướng Bỉ Charles Michel hôm qua nói rằng vì những mối đe dọa nghiêm trọng vẫn tồn tại ở thủ đô, cho nên Bruxelles sẽ được đặt ở mức báo động cao nhất cho tới ít nhất là tuần tới. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Bỉ muốn trở lại tình trạng bình thường, và vào ngày mai, trẻ em sẽ đi học trở lại và xe lửa ở Bruxelles cũng sẽ hoạt động. Trong khi chờ đợi, nhà chức trách Morocco cho biết Bỉ đã yêu cầu nước này hợp tác chặt chẽ trong nỗ lực truy lùng Salah Abdeslam, nghi can chính trong vụ thảm sát tại Paris, đang đào tẩu sau khi băng sang biên giới vào Bỉ vài giờ đồng hồ sau khi cuộc tấn công xảy ra, giết chết 130 người. Một thông tin mật do Morocco cung cấp hồi tuần trước đã giúp dẫn cảnh sát Pháp tới căn hộ ở khu vực phía bắc Paris, nơi mà một nghi can khác là kẻ chủ mưu vụ thảm sát Abdel Hamid Abaoud bị hạ sát trong một cuộc đột kích vào ngày 18 tháng 11. Tại những nơi khác, cảnh sát ở khu ngoại ô Montrouge phía nam Paris hôm qua phân tích một đai đeo chất nổ được tìm thấy trong một thùng rác. Một giới chức cảnh sát Pháp được hãng tin AFP trích lời nói rằng phân tích sơ khởi chiếc áo vest cho thấy gọi là có dấu vết của TATP, một chất nổ được dùng trong các cuộc tấn công ở Paris. Chiếc áo vest không có thiết bị kích nổ. Đai đeo gồm nhiều bu lông đã được tìm thấy trong cùng khu vực chiếc điện thoại di động của Abdeslam, nghi can đang tại đảo, đã được trông thấy trong khu vực vào đêm xảy ra các cuộc tấn công. Chiều tối hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra cảnh báo du lịch toàn cầu, khuyến cáo các công dân Mỹ rằng các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo và các tổ chức khủng bố khác tiếp tục lập kế hoạch cho các cuộc tấn công tại nhiều khu vực khác nhau. Cảnh báo này nêu lên những vụ tấn công mới đây ở Đan Mạch, Pháp, Mali, Nigeria và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi nên đặc biệt thận trọng trong mùa nghỉ lễ sắp tới. Trước đó, trong ngày thứ Hai, các công tố viên loan báo đã bắt giữ 16 nghi can bị câu lưu trong 19 vụ bố giáp vào khuya Chủ nhật tại và gần Bruxelles, nơi đặt trụ sở chính của Liên hiệp châu Âu. Hôm qua lại có thêm 5 vụ bắt giữ được loan báo. Các đơn vị chống khủng bố cũng hoạt động ở thành phố Liège ở phía đông nước Bỉ, gần biên giới Đức, sau khi có tin báo cho hay là Abdeslam đã được nhìn thấy ngồi trong xe. Một quan chức cảnh sát Đức nói với thông tin viên của VOA rằng những biện pháp an ninh biên giới tăng cường đã được áp dụng.
Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Pháp François Hollande tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay, chưa đầy 2 tuần sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Paris. Theo các nhà phân tích, ông Hollande sẽ hối thúc nhà lãnh đạo Mỹ huy động nhiều nguồn lực hơn để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, trong lúc ông ra sức tranh thủ sự ủng hộ của các nước khác cho một cuộc phản công có phối hợp nhắm vào tổ chức khủng bố này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại Tòa Bạch Ốc gửi về.
Tổng thống Hollande sẽ đến Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay, một ngày sau khi hội kiến Thủ tướng Anh David Cameron, là người đã cam kết những sự trợ giúp mới cho Pháp trong chiến dịch không kích nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ông Cameron hôm qua cho biết ông sẽ yêu cầu Quốc hội Anh cho phép tham gia cuộc chiến đấu chống lại các phần tử thánh chiến, đồng thời đề nghị để cho các chiến đấu cơ Pháp sử dụng một căn cứ không quân của Anh ở Ship để thực hiện những vụ oanh kích nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo. Theo dữ liệu, tại cuộc hội đàm ở Tòa Bạch Ốc hôm nay, ông Hollande sẽ thúc giục Tổng thống Obama huy động thêm các nguồn lực để chống nhà nước Hồi giáo trong lúc ông tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho một cuộc phản công có phối hợp nhắm vào nhóm khủng bố này. Khi được hỏi về những kết quả có thể có từ cuộc hội đàm, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest hôm qua cho biết ông không muốn hạ giảm tầm quan trọng của việc bày tỏ hậu thuẫn và đoàn kết. Ông nói đây là lúc người dân nước Pháp đang đau buồn và khi họ biết là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới sẵn sàng che chở cho họ trong lúc họ xác định những gì cần làm để tăng cường an ninh của nước họ và đưa cuộc chiến đấu tới xào huyệt của nhóm nhà nước Hồi giáo. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một nguồn an ủi khá lớn cho người dân nước Pháp.
Pháp đang gia tăng cường độ của cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria sau vụ khủng bố ở Paris, giết chết 130 người và gây thương tích cho hơn 300 người. Paris đã điều hàng không mẫu hạm duy nhất của họ là chiếc Charles de Gaulle đến Địa Trung Hải để tham gia chiến dịch không kích ở Syria. Ông George Ernest tỏ ý hoan nghênh những vụ không kích của Pháp và ông đã đề cập tới điều mà ông gọi là sự đóng góp đáng kể của Mỹ cho nỗ lực của Pháp. Ông nói, những vụ không kích mà họ thực hiện ngày hôm nay là dựa vào những mục tiêu do Hoa Kỳ xác định, dựa trên những thông tin tình báo mà Hoa Kỳ thu thập. Họ được hỗ trợ cho việc tiếp tế nhiên liệu trên không do Hoa Kỳ thực hiện, và họ được yểm trợ bởi các hoạt động đề phòng bất trắc, chẳng hạn như những hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Khi được hỏi về những sự đóng góp mà Hoa Kỳ sẽ dành thêm cho chiến dịch của Liên minh 65 nước chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, ông Ernest cho biết Hoa Kỳ sẽ làm hết sức mình. Ông Bruce Jones, một nhà phân tích của Viện Brookings ở Washington, cho rằng cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc giữa Tổng thống Obama với Tổng thống Hollande nêu bật vị trí quan trọng của các nước phương Tây và sự cần thiết của việc tăng cường mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh của những vụ khủng hoảng hồi gần đây, như vụ khủng bố ở Paris hay làn sóng người Syria tị nạn tràn vào Âu Châu. Ông nói, điều trước tiên mà Tổng thống Obama nên làm với Tổng thống Hollande là nhớ kỹ khái niệm Tây Phương và chứng tỏ một sự sẵn sàng để sử dụng các khí cụ tình báo, quân sự và kinh tế để bảo vệ các giá trị Tây Phương. Tôi nghĩ rằng điều đó có nghĩa là một sự gia tăng đáng kể về cường độ và tốc độ của cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Sau cuộc họp tại Washington, Tổng thống Hollande sẽ đến Moscow trong tuần này để họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nga đã thực hiện chiến dịch oanh kích ở Syria gần 2 tháng nay, nhưng chiến dịch này đã bị các chính phủ Tây Phương chỉ trích là chỉ nhắm vào các nhóm nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad, chứ không nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai lập lại lời chỉ trích này. Phát ngôn viên Josh Earnest cho rằng, qua việc chống lưng cho chế độ Assad, Nga tiếp tục gây phương hại cho những nỗ lực quốc tế nhằm đạt được một giải pháp chính trị ở Syria. Ông nói, nếu Nga sẵn sàng thay đổi chiến lược và sẵn sàng tập trung các nỗ lực của họ vào nhóm nhà nước Hồi giáo và làm việc với cộng đồng quốc tế để làm điều đó, chúng tôi sẽ hoan nghênh họ gia nhập liên minh của chúng tôi. Và những nỗ lực cùng những nguồn lực mà họ sẽ đóng góp chắc chắn sẽ là quan trọng. Nhưng cho đến nay họ vẫn chưa làm điều đó. Tổng thống Obama đã thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước. Chủ nhật vừa qua, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết việc một chiếc máy bay chở khách của Nga bị đánh bom và bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập hồi tháng trước đã làm cho ông Putin hiểu rằng nhóm nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa lớn nhất của Nga ở Trung Đông.
Cũng liên quan tới khu vực Trung Đông, thưa quý vị, trong chuyến thăm Israel đầu tiên trong vòng hơn một năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ họp với các giới chức của Israel và Palestine để tìm cách giảm thiểu những mối căng thẳng giữa đôi bên, giữa lúc làn sóng bạo động hồi gần đây đã gây tử vong cho hơn 100 người. Từ trụ sở của Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Phát biểu với báo giới trong lúc đứng bên cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng Kerry nói mục tiêu của ông là chống lại điều ông gọi là bạo động vô nghĩa và tìm kiếm một cách thức để phục hồi tình trạng yên tĩnh.
No people anywhere should live with daily violence.
Không có người ở bất cứ nơi nào phải sống với bạo động hàng ngày, với những vụ tấn công trên đường phố bằng dao, bằng kéo hay bằng xe hơi.
Nhà lãnh đạo Israel nói nước ông đang chiến đấu từng giờ để chống lại các thế lực khủng bố.
There can be no peace when we have an onslaught of terror, not here, not anywhere.
Không thể có hòa bình khi chúng ta có một làn sóng tấn công của quân khủng bố ở đây hay bất kỳ nơi nào cũng vậy.
Người Palestine đã tức giận vì điều mà họ cho là những hành vi lấn chiếm của người Do Thái tại một địa điểm linh thiêng ở Jerusalem. Ông cũng tức tối hơn nữa vì chính phủ Israel mới đây đã quyết định cho phép xây thêm các khu định cư của người Do Thái trên những phần đất của Palestine bị Israel chiếm đóng. Trong chuyến công du lần này, Ngoại trưởng Kerry cũng sẽ họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Tại một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hồi tháng trước, Tổng thống Abbas nói rằng ông Netanyahu muốn đổ lỗi cho phía Palestine về tất cả mọi thứ.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Cú giáng và nỗ lực TPP của Việt Nam. Một nhà hoạt động trong nước cho biết bà đã bị bóp cổ và đánh vào đầu khi tới bảo vệ quyền lợi cho các công nhân thấp cổ bé họng ở Đồng Nai. Giữa bối cảnh nhiều nhà lập pháp Mỹ bày tỏ hoài nghi về TPP, nhất là vấn đề công đoàn độc lập ở Việt Nam. Hôm qua 23 tháng 11, bà Đỗ Thị Minh Hạnh cùng ký giả tự do Trương Minh Đức tới trao đổi với hàng chục công nhân của một công ty nước ngoài hoạt động ở Việt Nam về việc họ bị chấm dứt hợp đồng và bị sa thải trái pháp luật, nhưng cuộc gặp đã nhanh chóng bị giải tán. Bà Hạnh và ông Đức sau đó đã bị áp giải tới một đồn công an và bị câu lưu trong nhiều tiếng đồng hồ trước khi được các nhà hoạt động khác tới giải cứu. Người phụ nữ từng nhiều lần lên tiếng đòi quyền lợi cho công nhân kể lại sự việc với VOA Việt ngữ.
Tôi đã bị giam hơn 13 tiếng đồng hồ ở trong đồn công an ở Đồng Nai và họ không đưa ra một cái lý do bắt bớ tôi nào đó. Tuy nhiên sau khi mà vào 1 giờ sáng họ đưa ra một cái biên bản vi phạm hành chính của tôi và bắt tôi ký vào. Nhưng mà tôi dứt khoát không ký vào cái đó và tôi chỉ là nạn nhân đang chịu cái việc bắt bớ trái pháp luật. Anh chịu sự đánh đập trái pháp luật. Khi mà ở chỗ công nhân thì họ đã lôi kéo và cởi áo của tôi ra. Nhưng mà may là cái tay áo nó còn dính. Nên áo của tôi vẫn còn nằm được trên thân thể của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi họ áp tải trên xe, một tay họ vẽ vật ra sau, một tay họ bóp cổ để giữ tôi trên xe. Và song song chiếc xe của tôi là có một người khác liên tục đánh vào mặt tôi. Trên một đoạn đường vắng. Họ dừng lại, họ bảo rằng đánh tôi mềm ra rồi mới đưa về đồn. Và nơi đây tôi đã bị những trận đánh rất là dã man của 5 người đàn ông.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc để phỏng vấn với lãnh đạo công an phường Long Bình, Đồng Nai, nơi bà Hạnh và ông Đức bị tạm giữ. Tin cho hay tài sản cá nhân cũng như các tờ rơi của tổ chức độc lập có tên gọi Lao động Việt mà hai người là các thành viên sáng lập đã bị tịch thu. Sự việc xảy ra hơn một tháng sau khi 12 nước, trong đó có Việt Nam, hoàn tất việc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP và được chuyển cho Quốc hội các nước xem xét thông qua. Toàn văn của Hiệp định này đã được công bố hồi đầu tháng này, trong đó có kế hoạch của Mỹ và Việt Nam về việc tăng cường quan hệ thương mại và lao động. Nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ phản đối TPP vì lo ngại công ăn việc làm của người Mỹ sẽ rơi vào tay người dân các nước khác, cũng như quan ngại về vấn đề quyền lợi của người lao động ở nhiều nước tham gia TPP, trong đó có Việt Nam. Về vấn đề công đoàn độc lập khi Việt Nam gia nhập TPP, nhà hoạt động xã hội Đỗ Thị Minh Hạnh nói.
Những cái điều khoản TPP đã mở ra một cái thế giới mới cho cái liên đoàn lao động độc lập tại Việt Nam, những cái công đoàn độc lập tại Việt Nam, cho công nhân, những người thấp cổ bé họng, người ta không thể nào đủ lời ăn tiếng nói để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người ta. Trong khi đó, những cái cơ quan chức năng như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hay là những cái công đoàn của công ty thì thường đứng về phía giới chủ. Như cái trường hợp của Minh Hạnh bị đánh vào ngày hôm trước á, thì đó cũng là một cái minh chứng cho việc ngăn cản việc tổ chức thành lập nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam. Sự ký kết giữa Việt Nam trong cái hiệp định TPP mực còn chưa khô, vậy mà họ đã ra tay thẳng tay đàn áp công nhân như vậy. Không phải riêng gì Minh Hạnh bị lôi, bị đánh, mà những người công nhân họ bị giật hết tất cả những giấy tờ của họ, thậm chí có những cái bản hợp đồng của công nhân cũng bị những người này cướp trên tay của công nhân. Thì đây là một cái hành động đáng bị lên án.
Hôm 18 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về vấn đề thành lập công đoàn độc lập theo cam kết của TPP. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam được báo chí trong nước trích lời nói, xin trích, Việt Nam và tất cả các nước tham gia TPP phải tôn trọng và bảo vệ quyền của người lao động trong việc thành lập và gia nhập tổ chức của họ tại cơ sở doanh nghiệp. Các tổ chức này sau khi thành lập có thể lựa chọn gia nhập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được chính thức hoạt động và chỉ được hoạt động sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký theo một quy trình minh bạch được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, theo bà Hạnh, công cuộc đấu tranh cho quyền lợi của công nhân của các tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam vẫn còn dài. Những điểm tốt đẹp về nghiệp đoàn trong TPP vẫn chưa nói lên được điều gì và thực tế chưa chứng minh được điều đó, bà Hạnh nói. Thiếu niên 15 tuổi bị kết án hơn 4 năm tù ở Việt Nam. Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An hôm nay đã tuyên án bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi, 4 năm 6 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích theo khoản 3, điều 104 Bộ Luật Hình sự. Tin cho hay do cha mẹ bị cáo cũng liên quan đến vụ án khác nên cậu ruột Mai Quốc Viễn là người giám hộ cho bị cáo tại phiên tòa. Theo cáo trạng, hồi tháng 4 năm nay, Tuấn đã hất axit vào phía sau ông Nguyễn Văn Thủy, một người tham gia cưỡng chế giải tỏa đất của gia đình thiếu niên này để làm dự án đê bao chống lũ, khiến ông này bị thương tích 35%. Các thẩm phán tòa án sơ thẩm cũng đã yêu cầu cha mẹ của em Tuấn là ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Kim Hương có trách nhiệm liên đới bồi thường cho ông Thủy hơn 42 triệu đồng. Bà Mai Kim Trung, dì của em Tuấn, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Những án đó là không phù hợp, đối xử với một cậu bé 15 tuổi như vậy là không đúng. Cảm thấy là rất là đáng thương, tại vì là một cậu bé 15 tuổi đang trong tuổi ăn tuổi học mà bây giờ thì lại bị tù tội. Gia đình trẻ kháng cáo lên trên thưa nổi lên thì nào tới tối cao thôi.
Bà Trung cho biết thêm rằng trong lời nói cuối cùng tại tòa, Tuấn nói muốn đi học trở lại. Hồi tháng 9 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm về tội chống người thi hành công vụ đối với 12 bị cáo, trong đó có cha mẹ em Tuấn. Khi ấy, bà Mai Thị Kim Hương bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam, trong khi ông Nguyễn Trung Can chịu án 3 năm tù. Tin cho hay hai ông bà cùng 10 người khác đã kháng án, nên ngày mai, 25 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An sẽ mở phiên xử phúc thẩm. Trả lời VOA Việt ngữ mới đây, em Nguyễn Mai Thảo Vi, em gái của Tuấn hiện ở cùng với bà con họ hàng cho biết em chỉ mong trở lại cuộc sống bình thường. Con cảm thấy mình giống như là bước vào con đường cùng không có lối thoát. Con tưởng cuộc đời con chấm hết rồi, không còn cha mẹ, không còn nhà cửa, tinh thần của con rất là suy sụp, Vi nói.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, bà Cao Du, một nhà báo lão thành ở Trung Quốc, hôm nay ra tòa để chống lại án tù 7 năm mà tòa án đã tuyên cho bà về tội gọi là tiết lộ bí mật nhà nước. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA tại Bắc Kinh, bản án này gặp phải sự chỉ trích của những người tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận và các chính phủ nước ngoài. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Các biện pháp an ninh chặt chẽ hôm nay đã được áp dụng bên ngoài tòa thượng thẩm Bắc Kinh, nơi phiên tòa kín diễn ra. Ông Thượng Bảo Quân, luật sư của bà Cao Du, không cho biết chi tiết của phiên tòa, mà chỉ nói rằng sức khỏe của ký giả 71 tuổi này dường như được ổn định. Ông nói ông không loại trừ khả năng là bản án có thể được sửa đổi.
Bản án có thể được sửa đổi. Trong một vụ án phúc thẩm chỉ có hai lựa chọn. Một là y án, hai là thay đổi bản án đã tuyên. Và thông thường nếu bản án nguyên thủy sẽ được giữ nguyên, thì không có lý do gì để tiến hành một phiên tòa công khai.
Luật sư này nói thêm rằng ông dự kiến một phiên tòa công khai sẽ được tiến hành vào thứ Năm tới đây. Tháng 4 vừa qua, bà Cao Du bị tuyên án 7 năm tù vì bị tố cáo là đã tiết lộ cho một hãng tin nước ngoài những văn kiện nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Văn kiện mà bà Cao bị tố cáo đã tiết lộ cảnh báo các đảng viên là những khái niệm của Tây Phương như dân chủ, nhân quyền và tự do báo chí đe dọa tới quyền kiểm soát của đảng đối với xã hội. Bà Cao Du nổi tiếng là một nhà báo ăn ngay nói thẳng. Và đây không phải là lần đầu tiên bà bị nhà cầm quyền truy tố về tội tiết lộ bí mật nhà nước. Sau những cuộc biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989, bà đã bị cầm tù hơn một năm. Trong một vụ gần đây hơn, bà bị câu lưu trong thời gian quanh ngày kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Thiên An Môn. Từ khi lên nắm quyền tới nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã siết chặt những biện pháp kiểm soát đối với xã hội dân sự và bỏ tù những người tranh đấu cho nhân quyền và những người chỉ trích chính phủ. Mới đây, cuộc đàn áp đã được nới rộng thêm để nhắm vào các luật sư, mặc dù các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản không ngớt tuyên bố là họ muốn thực thi chế độ pháp trị.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Đức Giáo Hoàng Francisco khởi sự chuyến công du chính thức đầu tiên của Ngài tới châu Phi vào ngày mai, thứ Tư 25 tháng 11, với những chặng dừng chân được hoạch định ở Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Đây là một chuyến đi mà giới cổ vũ cho nhân quyền hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ tận dụng để hối thúc việc nới rộng các quyền chính trị, tinh thần khoan dung về tôn giáo và sự tôn trọng đối với các nhóm thiểu số. Chặng dừng chân đầu tiên là Kenya. Tại đây, Đức Giáo Hoàng sẽ đi thăm khu nhà ổ chuột ở Kangemi theo chủ trương binh vực người nghèo của Ngài. Theo trông đợi, Đức Giáo Hoàng cũng sẽ nêu bật những hậu quả của biến đổi khí hậu. Trước đây, Ngài đã từng nói rằng thành phần thua thiệt bị tác động một cách bất tương xứng bởi những biến đổi về khí hậu. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên được tin là đã bắt một trong các phụ tá hàng đầu của mình đi lao động cải tạo tại một nông trường về tội xây cất không đúng tiêu chuẩn một nhà máy điện ở gần biên giới của Bắc Triều Tiên với Trung Quốc. Các nhà lập pháp Nam Triều Tiên báo tin này cho các nhà báo hôm nay sau khi tin này được Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên tiết lộ trong một phiên họp kín. Ông Cho Ryong-hae, một cố vấn hàng đầu của lãnh tụ Kim Jong-un, được tin là đã bị bắt đi lao động cải tạo trước đây trong tháng này. Những nghi vấn đã được đặt ra về tình trạng của ông sau khi tên ông không nằm trên danh sách những nhân vật tham gia một lễ quốc táng dành cho một giới chức quân sự cấp cao vào đầu tháng 11. Một tòa án quân sự ở Bangkok truy tố hai người đàn ông bị cáo buộc là đã thực hiện vụ đánh bom hôm 17 tháng 8 vào một ngôi đền mà nhiều người lui tới, giết chết 20 người. Tòa án hôm nay truy tố Bilal Mohammed và Mia Riley Yusufu về 10 tội liên quan tới vụ nổ, kể cả tội thông đồng để kích nổ bom và thực hiện các vụ giết người có chủ ý. Nhà chức trách Thái Lan chưa chính thức gọi vụ đánh bom vào đền Erawan là một hành động khủng bố, và do đó hai nghi can không có người nào bị cáo buộc về tội khủng bố. Cảnh sát đã ra 17 chát bắt giữ tiếp theo sau các vụ đánh bom, nhưng chỉ có Bilal và Mia Riley Yusufu là bị bắt giữ. Hai nghi can này được mô tả là người sắc tộc Uyghur, một nhóm thiểu số ở vùng Tân Cương thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Họ đã bị câu lưu từ khi bị bắt vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Tiếp sau đây là chương trình Câu chuyện phụ nữ. Tại Mỹ, một bữa ăn tối truyền thống và dịp lễ tạ ơn không chỉ có gà Tây mà còn có rất nhiều món rau quả khác. Theo lệ thường, nhiều người sẽ tới siêu thị để mua và chuẩn bị cho gia đình một bữa ăn thịnh soạn. Tuy nhiên, đối với cô Sherry Miles Cohen, gia đình cô có thể tiết kiệm một chút tiền mua rau từ bên ngoài nhờ có vườn rau mà cô có ngay tại nhà của mình. Mời quý vị cùng theo dõi bài phóng sự sau đây của thông tin viên đài chúng tôi do Hồng Hoa trình bày.
Nếu bạn đang sống ở trong thành phố, bạn vẫn có thể làm nông ngay tại chính căn nhà của mình. Đó là thông điệp từ các chuyên gia đang khuyến khích mọi người trồng rau trong những không gian nhỏ. Họ tin rằng, mặc dù làm nông trong thành thị có những hạn chế của nó, nhưng nó không nhất thiết giới hạn khả năng của bạn. Tất cả những món rau mà cô Sherry Miles Cohen đang chuẩn bị cho bữa tối đều được lấy từ vườn rau của cô. Cô Miles Cohen là một nhà tâm lý học, một người vợ, một người mẹ. Và kể từ khi gia đình cô chuyển đến căn nhà này ở thủ đô Washington năm ngoái, cô tự phong thêm cho mình một chức danh, đó là người làm vườn.
When I was a kid, my aunt had a garden and she grew sort of staples, greens and potatoes and onions.
Khi tôi còn nhỏ, dì của tôi có một khu vườn và bà ấy đã trồng mọi thứ, các loại rau, khoai tây, hành. Tôi lúc nào cũng thích cảm giác tay mình lấm lem bùn đất.
Lấy cảm hứng từ người dì của mình, cô Miles Cohen trồng rất nhiều loại rau.
We have tomatoes and eggplant and okra, sweet peppers, every kind of
chúng tôi có cà chua, cà tím, đậu bắp, ớt ngọt và tất cả những loại rau xanh mà bạn có thể tưởng tượng ra. Tôi buộc phải trở nên sáng tạo hơn với những công thức nấu ăn. Tôi dành rất nhiều thời gian lang thang trên mạng để tìm kiếm những công thức nấu ăn cho những món rau sai quả như cà tím.
Cứ hai lần một tháng, cô Miles Cohen nhờ tới sự giúp đỡ của một chuyên gia làm vườn đến từ công ty thiết kế làm vườn Love and Carrots, cô Nally Cover. Cô Cover cho biết.
Here we're growing out of raised beds, so there's the structure with the soil, and we really try to plant every square foot. A lot of our favorite summer vegetables, you know, all
of our tomatoes. Ở đây, chúng tôi trồng rau ở trong những luống đắp cao, và đây là loại cấu trúc đất mà chúng tôi dùng, và chúng tôi thực sự cố gắng tận dụng từng tấc đất một. Rất nhiều loại rau trồng mùa hè ưa thích của chúng tôi như cà chua, cây húng quế, tất cả những thứ mà mọi người muốn trồng đều cần rất nhiều ánh nắng.
Trồng rau trong những khoảng không gian nhỏ, trồng trọt trong thành thị nói chung là một xu hướng đang ngày càng thịnh hành, theo lời cô Meredith Shepherd, người sáng lập công ty Love and Carrots.
People are interested in where their food comes from these days, they're interested in eating really healthily. And they might not trust what they're buying in the grocery store anymore, so they want to.
Bây giờ mọi người thường quan tâm tới việc thực phẩm mà họ ăn có nguồn gốc từ đâu. Họ quan tâm tới việc ăn uống làm sao thật lành mạnh. Có thể là họ không còn tin tưởng vào những thứ mà họ mua ở siêu thị nữa, cho nên họ muốn tự mình trồng. Tôi đã đọc được một số liệu đại ý nói rằng 70% người Mỹ giờ đây đang tự trồng trọt và con số đó đã tăng ở tỷ lệ 20% từ năm 2009. Vì thế mà thực sự đây là một xu hướng đang nở rộ. Thường thì phần lớn phụ nữ trẻ là người thích và quan tâm tới trồng trọt, nhưng tôi nghĩ các chàng trai trẻ cũng đang cố bắt nhịp theo.
Cô Shepherd giúp khách hàng của mình tìm những cách sáng tạo để trồng những loại rau ưa thích của họ, cho dù vườn rau có nhỏ cỡ nào đi chăng nữa.
If you have a wall that's nice and sunny, we'll put a nice sturdy trellis up the wall and grow something like beans or cucumbers or peas.
Nếu bạn có một bức tường trông ổn và có nhiều nắng, chúng tôi sẽ giúp lắp một dàn leo lên đó để bạn có thể trồng những thứ như là đậu que hay dưa chuột hay đậu hạt, tận dụng những khoảng không gian dọc đó. Rồi sau đó sẽ cho một thứ gì đó rủ ra phía trước khu vực. Ở trên ban công, chúng tôi dùng những hộp đựng. Chúng tôi thậm chí còn dùng những cái xô 5 gallon. Nếu túi tiền mọi người eo hẹp, để trồng cà chua hay dưa chuột hay đại loại như vậy, bạn chỉ cần đảm bảo là nó có đường thoát nước, lèn đất tốt vào đó và luôn tưới nước để nó lớn khỏe.
Cô Kelisa Hutchinson trồng rau trong khu vườn bé xíu của cô ngay phía trước nhà. Cô nói rằng cô được ăn những loại rau ngon nhất, rất nhiều loại mà lại rẻ hơn.
I don't go grocery shopping for vegetables at all. So 100% of my vegetables come from my garden. I only really like to plant what I can eat. And
tôi hoàn toàn không đi chợ mua rau. 100% rau là tôi đều lấy từ vườn. tôi chỉ trồng những loại tôi có thể ăn. Mỗi năm tôi tìm hiểu tôi đã lãng phí những gì và tôi đã dùng những gì. Ở những nhà mà ai cũng bận như nhà chúng tôi, cả hai đều đi làm, tôi chủ yếu cố gắng nấu những bữa ăn sử dụng những gì mà tôi trồng.
Cô Hutchinson sinh ra ở Zambia và lớn lên ở Mỹ, nói rằng khu vườn nhỏ có ý nghĩa rất lớn với cô.
My dad was a farmer, and so that was the major reason why I was looking to settle down.
Cha tôi từng là một nông dân, và đó là lý do chính tại sao tôi đã luôn cố tìm một nơi như thế để định cư. Tôi vẫn thích sống trong môi trường thành thị, nhưng tôi cũng rất nhớ cảm giác sống giữa thiên nhiên, môi trường như thế.
Và khu vườn của cô không chỉ giúp tô điểm thêm lối đi vào nhà, mà còn giúp gia đình cô có những bữa ăn tốt hơn.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học trực tuyến. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ của chúng tôi là vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Dạ, thưa tôi bác sĩ Liên ạ. Kính chào MC và quý vị thính giả.
Dạ, bác sĩ Đích ạ. Xin kính chào anh Trung và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, trên đường dây điện thoại lúc này là ông Trần Văn Xuân Hoàng tại Việt Nam ạ. Ông có muốn hỏi về trường hợp lao niệu của người con trai ngoài 30 tuổi. Vâng, xin mời ông Hoàng đặt câu hỏi với hai bác sĩ của chúng tôi ạ.
Dạ, xin chào hai bác sĩ.
Dạ. Tôi năm nay gần 70 tuổi rồi bác sĩ. Tôi có đứa con khoảng 30. Nó đi tiểu nhiều lần lắm, nhưng mà đi vô bệnh viện khám niệu thì người ta cũng làm, nhưng mà ta không tìm ra được. Cuối cùng thì có một cái bệnh viện khám đó thì nói là nó bị lao, đó là nó dẫn tới lao niệu. Rồi tôi cho nó lên bệnh viện Bình Dân, tức là bệnh viện về niệu ở Việt Nam, ở Sài Gòn á. Thì ở đó bác sĩ nói là ca mổ này nó là rất là khó và có thể để lại những di chứng. Thì tôi muốn hỏi bác sĩ là ca hộp mổ khó là như thế nào và để lại những di chứng là những di chứng gì ạ?
Dạ thưa, chào ông Xuân Hoàng, chào quý vị thính giả. Tôi là bác sĩ Đức Liên ạ. Thưa, trường hợp của người con ông đó thì là một trường hợp mà rất là đặc biệt. Vì lao niệu cũng có xảy ra. Thế thì ông có cho biết rằng là anh ấy đã chữa bệnh lao phổi xong rồi. Xong rồi bây giờ là đến lao niệu. Lao niệu tức là lao vào cái cơ quan bài tiết nước tiểu đó. Vâng. Thì ông biết là anh ấy đi tiểu nhiều lần, phải không ạ? Vâng. Thế ông cho tôi hỏi ông một vài câu thế này. Anh ấy đã chữa bệnh lao phổi xong rồi. Thì chữa trong bao nhiêu lâu thưa ông? Và bây giờ bác sĩ về chữa lao phổi đã xác nhận rằng anh ấy đã khỏi hẳn cái lao phổi chưa?
Dạ. Thưa bác sĩ, là con tôi đã trị bệnh phổi ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở Việt Sài Gòn, Việt Nam. Điều trị theo phác đồ đó là khoảng 7-8 tháng gì đó. Sau khi lên tái khám thì bác sĩ đã xác nhận là đã sạch rồi, đã tốt rồi ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, sở dĩ tôi hỏi như vậy bởi vì lao đã thường thường chúng ta nói tới là lao phổi và lao hạch là hay xảy ra nhất. Nhưng mà bệnh lao có thể xảy ra ở ngoài da, có thể ở trong khớp, có thể trong bằng quang, có thể ở cơ quan sinh dục và có thể vào cả màng óc nữa. Thành ra mỗi một cái chứng phổi lao đó ở một cơ quan thì chữa bằng một cái chương trình khác nhau. Thế nhưng mà tôi nói như vậy vì thưa ông là bệnh lao đó cho đến giờ phút này không còn là tứ chứng nan y như ngày xưa nữa. Ngày xưa là một trong bốn chứng, lao là một bốn chứng khi bệnh là người bệnh thường thường là chết. Nhưng mà bây giờ đó thì bệnh lao đã được chữa và có thuốc chữa, khỏi dứt được, không như ngày xưa. Và bệnh lao dù là lao phổi hay là lao màng óc hay là lao niệu thì cái chứng khi mà chữa lao đó là chữa bằng thuốc chứ ít khi mà chữa bằng giải phẫu. Thưa ông có đồng ý như vậy không ạ?
Dạ đồng ý ạ. Dạ.
Thưa vâng. Thế thì bây giờ đến nói đến lao niệu, tức là mình nói lại cái cơ quan, ông biết là cái cơ quan tiết niệu đó là thận và niệu quản và bàng quang hay là bọng đái đó với lại níu đạo. Thế thì đầu tiên là thận làm ra nước tiểu. Nước tiểu sẽ theo cái ống gọi là níu quản đó mà đi xuống bàng quang. Bàng quang mà tiếng chúng ta gọi là bọng đái. Thế thì nước tiểu chứa ở đó. Xong đến khi mà đến cái độ căng nào đó thì là bàng quang sẽ co bóp và đẩy nước tiểu ra ngoài bằng cái níu đạo. Đấy, cái phần đó như vậy. Thế thì bây giờ đó, khi mà ông cho biết đó, là hiện giờ anh đi tiểu rất nhiều lần trong ngày, thì anh ấy đi như vậy thì độ mấy phút hay là bao nhiêu phút thì đi một lần thưa ông?
Dạ, theo tôi thấy thì đi chứ chừng mười mấy giây là đã đi một lần rồi.
Thưa vâng. Vậy thì cái việc mà đi tiểu mà nhiều lần như vậy đó là nó gây cho bệnh nhân rất là bất tiện, không có ngủ được. Bởi vì nếu đi tiểu ngoài là sao mà ngủ. Đấy là cái điều bất tiện. Cho nên là cái đó nó sinh ra do cái chứng là nó teo cái bàng quang, tức là cái bọng đái nó nhỏ lại. Nó không còn chứa được cái dung tích nước tiểu nhiều nữa. Có phải như thế không thưa ông?
Dạ, chính xác ạ. Dạ.
Dạ, thưa vâng. Thế thì bây giờ đó là nước tiểu làm ra ở trên thận, nó thải xuống bàng quang bằng cái ống gọi là níu quản. Thế bây giờ níu quản nó không có chỗ để cho chứa ở dưới này, cho nên là một chút là người bệnh lại phải đi tiểu. Vậy thì bây giờ đó là bác sĩ sẽ kiếm cách để mà giải phẫu như thế này. Thì theo tôi hiểu đó thì bác sĩ sẽ đưa cái níu quản để mà nối vào cái ruột non. Thì khi mà thận làm ra nước tiểu thì nước tiểu sẽ được thải qua níu quản để vào trong ruột non. Và vậy thì nước ruột non sẽ chứa cái nước đó và thải nó ra ngoài. Cho nên là sẽ không đi qua bàng quang nữa và sẽ giải tỏa cho người bệnh là không phải cứ đợi mấy phút hay là mấy giây đi tiểu một lần. Thưa theo ông thì bác sĩ ở Nhà Thường Bình Dân có giải thích như vậy không thưa ông?
Tôi thấy cái này là cái quá hay mà sao tôi lại thay coi trên internet á, tôi thấy là bác sĩ ở Bệnh viện Bình Dân lại nói là mà phải sử dụng một đoạn ruột non nào đó độ từ 2 đến 3-4 tấc gì đó để làm một cái bàng quang giả để mà chứa nước tiểu á.
Vâng, thưa nếu cái bàng quang giả đó mà chứa nước tiểu thì thứ nhất là có thể làm được như vậy. Và người ta có thể dùng cái ruột non để mà thay cho cái ống dẫn mạch được. Thì người ta cũng hy vọng là làm như thế này được. Nhưng mà theo tôi hiểu thì cái đường mà từ trước đến giờ đó y khoa thường hay làm là nối cái níu quản vô trong ruột non. Xong rồi nước tiểu sẽ từ thận đi thẳng xuống ruột non và đi ra ngoài. Và không cần phải chứa ở trong bàng quang nữa. Thì đó là cái điều. Thế để nó có những cái bất tiện như thế này. Bất tiện là thứ nhất á, là nó không có cái van và để giữ cho nước tiểu thì xuống có một chiều như là cái đường đường tự nhiên. Thì như vậy khi mà nó dội từ ruột non á, mà nước tiểu nó có thể nó dội trở lại thì như vậy đó nó gây ra những cái chuyện bất tiện và có thể nó gây thành ra nhiễm trùng hay là nó pha cho cái nồng độ của các cái dịch ở trong người của bệnh nhân nó đổi khác đi. Thì đó là một trong cái khó khăn. Và trong khi mổ đó, thì rất là khó khăn. Bởi vì khi nối cái níu quản vô trong ruột non đó thì cái công việc đó không phải là dễ dàng để mà thành công. Vì đôi khi nối nhưng mà nó không có tiếp liệu máu cho đủ, cho nên nó không có giữ. Cho nên tôi nghĩ đó là cái vấn đề mà các bác sĩ cũng thấy rằng rất là ngại ngùng. Thì và cái mục tiêu của cái việc mà mổ này đó là để làm gì? Thứ nhất đó là để giải tỏa cho bệnh nhân khỏi cái sự bất tiện là phải đi cầu, đi tiểu thường xuyên như vậy. Thì nó rất là bất tiện và mất ngủ cho người bệnh. Cho nên là các bác sĩ sẽ đắn đo trong cái chuyện là cái khó khăn và cái mức độ giải tỏa cho bệnh nhân nên theo mở chân cái phương hướng nào. Thì đó là cái điều mà tôi suy nghiệm như vậy. Nhưng mà tôi xin đề nghị với ông là ông trở lại với các bác sĩ chuyên môn ở Bình Dân, ở khu Níu Khoa đó, để hỏi lại xem là có phải là lấy ruột non để thay cho bàng quang hay không, hay là chỉ nối cái ống níu quản từ hai trái thận để mà nối vào trong ruột non mà thôi. Thì rồi xin ông cho biết là chúng ta sẽ bàn cãi thêm như thế nào, được không ạ?
Vâng.
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Vâng, thưa bác sĩ Đức, bác sĩ có ý kiến gì không về vấn đề này không ạ?
Vâng, tôi xin có góp một vài ý kiến ạ. Thứ nhất là chắc là mình cũng tạm xác nhận là, và chắc là đúng là ông, con của ông có lao phổi và đồng thời cũng có lao niệu. Và mình cũng được biết là lao phổi được coi là đã chữa khỏi, quả tình là ông cũng đã chữa, người con ông cũng đã chữa đủ liệu trình, chắc là khỏi. Và lao phổi tuy nhiên cũng có những chi tiết muốn cần làm rõ thêm, nhưng tuy nhiên mình cũng chấp nhận rằng là cậu đấy đã được chữa lao phổi khỏi và đồng thời với cũng có lao niệu. Và nếu có lao phổi khỏi thì cái khả năng lao niệu chắc là cũng khỏi, là vì lao niệu chữa tuy vậy nó đáp ứng với thuốc tốt hơn. Điều thứ hai là người con của ông như vậy là có cái hậu quả của cái lao niệu, bởi vì lao niệu nó là một cái tình trạng gây ra bệnh ở cả thận lẫn hệ bài tiết, tức là bàng quang. Và cũng qua thì đã khám bác sĩ chuyên môn nên chắc mình cũng chấp nhận là cậu ấy có cái biến chứng của cái lao niệu làm cho teo cái bàng quang lại, do đó anh đó đi tiểu rất là nhiều lần và như vậy là trở ngại cho việc sinh sống, sinh hoạt và làm việc. Tôi được biết rằng quả tình là ông đã đem người con ông đến bệnh viện Bình Dân. Tôi nghĩ là ông đã là một quyết định tốt và có vẻ như ông cũng có theo dõi và thăm và hiểu biết một chút về vấn đề này. Vấn đề tôi được biết là bệnh viện Bình Dân trước đây dưới thời giáo sư Ngô Gia Hy, thì giáo sư Ngô Gia Hy đã có làm nhiều công trình điều trị những cái biến chứng của lao niệu ở Việt Nam. Tôi được biết là giáo sư cũng đã có làm những cái tạo hình bàng quang. Như là bác sĩ Liên nói, đó là một cách để dẫn lưu cái nước tiểu để cho nó đỡ, để cho nó ra khỏi, để cho nước tiểu không vô bàng quang, vì bàng quang của người con của ông hẹp quá. Có một cách khác ông có đề cập đến là tái tạo bàng quang bằng cách là lấy một khúc ruột non ăn thường ghép vào với cái bàng quang hiện có để mở rộng cái bàng quang, để tăng cái dung tích, tức là cái khả năng chứa nước tiểu của bàng quang. Thì như vậy và người con của ông sẽ đi tiểu bằng đường lối thông thường như người thường, chỉ có cái giải phẫu là làm cho cái bàng quang rộng hơn bằng cách ghép một màu ruột non vào cái bàng quang của anh ấy. Để trả lời thẳng vào câu hỏi của ông, ông hỏi rằng cái giải phẫu đó, tôi được biết là cái giải phẫu đó hiện nay đã được dùng khá phổ biến để ở những trường hợp bệnh nhân không cái dung tích của bàng quang nó giảm đi, khiến cho bệnh nhân phải đi tiểu nhiều lần và do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có cả nguyên nhân do lao niệu. Để trả lời thẳng vào câu hỏi của ông hỏi rằng cái giải phẫu đó, các bác sĩ nói là khó thì quả tình là khó, nhưng mà tôi được biết là cũng đã làm nhiều lần ở nhiều nơi và ở bệnh viện Bình Dân, có thể là dưới thời giáo sư Ngô Gia Hy đã làm, và bây giờ thì những người kế nghiệp của ông chắc là có những hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này. Thứ nhất là ông hỏi rằng cái giải phẫu đó có nguy hiểm đến tính mạng hay không, thì xin thưa là không, bởi vì theo các báo cáo thì không có trường hợp nào tử vong do mổ trực tiếp do mổ cả. Kết quả nói chung theo những cái báo cáo thì nó có vẻ là tốt. 75% các trường hợp thì có khả năng chứa nước tiểu của bàng quang nó tăng lên một cái đáng kể. 20% các trường hợp thì tình trạng có được cải thiện, nghĩa là không được tốt lắm nhưng mà khá hơn trước. và 5% thì có thể có những cái biến chứng đáng kể. Cái biến chứng mà ông muốn hỏi đến qua cái kỳ giải phẫu tăng thể tích bằng quang đó, tiếng Anh gọi là augmentation cystoplasty, tức là tái tạo bàng quang bằng cách là mở rộng, bằng cách là tăng cường cái khả năng chứa đựng của bàng quang. Thì các biến chứng tất nhiên là làm cái gì trong y khoa đều có thể có những tác dụng phụ cả, được có mức độ tác dụng nào đó, và khoảng 30% các bệnh nhân trên 30-36% có thể có những cái một số những cái phiền toái tác dụng phụ như là có sạn ở bàng quang, có thể nhiễm trùng, bởi vì nhiễm trùng từ bàng quang có thể đi lên sạn, bệnh nhân có thể tắc ruột, bệnh nhân có thể có rối loạn tiêu hóa là bởi vì người ta lấy đi một khúc ruột non chừng 45-60 cm, do đấy bệnh nhân có thể đi cầu nhiều lần hơn thường, bệnh nhân có thể là vẫn có một mức độ tiểu tiện không tự chủ, nghĩa là hoặc là do rỉ nước tiểu, hoặc là phải hoặc là khó đi tiểu. Một vài trường hợp nào đó có thể bể bàng quang, một vài trường hợp nào đó có thể phải mổ lại, và một số trường hợp có thể có cái rối loạn về chuyển hóa ở trong máu do kết quả của việc lấy một khúc ruột đắp vào cho bàng quang. Thế thì đó là mấy cái điểm mà tôi muốn góp ý với ông về vấn đề trường hợp của người con của ông. Tôi hình dung là cái tình trạng của cậu ấy đáng kể, cái cơ như ông nói là 10 giây lại đi tiểu một lần như vậy, không thể nào mà sống thoải mái được, là tôi chắc là anh cũng không đi làm được. Và nếu mà đúng như vậy, nếu tình trạng chữa lao đã ổn định thì chắc là phải có một việc làm nhiều khác hơn để thay đổi cái tình trạng đó. Tuy nhiên những việc dùng thuốc để giúp cho cái khả năng chứa của bàng quang nó có, nhưng mà hiệu quả tương đối là ít. Và đến mức độ này có vẻ như là anh ấy cần được giải phẫu thật. Và một cái giải phẫu mà có thể được làm là mở rộng cái bàng quang để cho nó đi tiểu tốt hơn, bằng cách là ghép một khúc ruột non vào với bàng quang. Tôi xin tạm nói như vậy. Ông có gì hỏi thêm không ạ?
Vâng, thưa bác sĩ, thưa hai bác sĩ Liên và bác sĩ Đích và thưa ông Hoàng, rất tiếc là thời lượng dành cho chương trình của chúng ta đến đây cũng đã hết. Và nếu có thêm các thắc mắc nào thì chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với ông Hoàng và để hai bác sĩ tiếp tục trả lời các hỏi đáp của ông, thưa ông.
Dạ, tôi xin cảm ơn anh quá nhiệt tình, và hai bác sĩ cũng quá nhiệt tình, và tôi nhờ đó tôi biết được rất nhiều và tôi cũng đã rất là an tâm. Dạ.
Dạ, xin chào em,
cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
Dạ, xin chào quý vị.
Vâng, vâng, thưa quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Hỏi Đáp Y Học của tuần sau. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Tại cuộc họp ngày 14 tháng 11 của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria ở Vienna, các thành viên đã cùng bày tỏ sự cấp bách phải chấm dứt nỗi thống khổ của người dân Syria, việc làm mất ổn định khu vực này và do đó dẫn tới sự gia tăng những kẻ khủng bố như Daesh, tức nhà nước Hồi giáo, bị lôi cuốn vào chiến sự ở Syria. Để thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc nội chiến khủng khiếp này, các bên đã nhất trí về những bước cụ thể để đưa tới một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc và một tiến trình chính trị phù hợp với thông cáo Geneva vào tháng 6 năm 2012. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói về những gì đạt được tại Vienna.
So for the first time, we got people to sit down at the table and everybody.
Lần đầu tiên, các bên ngồi xuống bàn bạc và mọi người, bao gồm cả Iran và Nga, đã ký vào một thông cáo nói rằng tất cả chúng ta đều muốn một nước Syria thống nhất, tất cả chúng ta đều muốn một nước Syria thế tục, tất cả chúng ta đều muốn một nước Syria mà trong đó những nhóm dân thiểu số được bảo vệ đầy đủ và có sự khoan dung và tôn trọng đối với những tôn giáo khác nhau và những văn hóa khác nhau. Nhưng cả Ngoại trưởng Kerry và Tổng thống Barack Obama đều nhấn mạnh rằng cuộc chiến ở Syria sẽ không kết thúc chừng nào Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn còn nắm quyền. Chính sự tàn bạo của Assad nhắm vào người dân Syria vẫn tiếp tục thu hút những kẻ khủng bố như Daesh tới Syria và giúp chúng phát triển nhanh chóng. Và như Ngoại trưởng nói, Assad đã bắt tay với Daesh.
The Daesh headquarters sat in Raqqa for years. It was never bombed.
Tổng bộ của Daesh đặt ở Raqqa từ mấy năm nay, nhưng chưa bao giờ bị ông ta ném bom. Trẻ em, phụ nữ, bệnh viện, trường học thì lại bị ông ta ném bom. Tổng thống Barack Obama nói rằng nếu Assad tiếp tục nắm quyền thì không thể tưởng tượng được cuộc nội chiến ở Syria sẽ chấm dứt khi đại đa số người dân ở Syria coi ông ta là kẻ độc tài tàn bạo, sát nhân. Ông ta không thể lấy lại tính chính danh. Ông Obama nói rằng những đồng minh của Assad là Nga và Iran sẽ phải đưa ra sự lựa chọn có tính căn bản. Hoặc là tiếp tục chống đỡ Assad, hoặc là cứu lấy nhà nước Syria và làm việc với cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc để tìm một chính phủ thực sự có tính chính danh. Tổng thống Obama nói, những cuộc đàm phán đang diễn tiến về Syria tạo ra khoảng không gian cần thiết cho Nga và Iran trong số những nước khác, thực hiện một sự xoay chuyển cần thiết nhằm giúp kết thúc cuộc chiến ở Syria và giúp thế giới đoàn kết chống lại mối đe dọa sống còn do Daesh đề ra.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với chị Hoài Hương.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ là đâm sau lưng Nga và hỗ trợ cho khủng bố sau khi các chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga tại vùng biên giới Syria. Ankara nói chiếc phi cơ bị bắn hạ hôm qua sau khi xâm phạm vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ và làm ngơ 10 lời cảnh báo đưa ra liên tiếp trong 5 phút yêu cầu máy bay Nga rời khỏi không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow khẳng định phi cơ của Nga không hề rời không phận của Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hủy một chuyến đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Và ông cho biết là Bộ Ngoại giao Nga đã đề nghị các công dân Nga không nên du hành sang Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích du lịch hay bất cứ mục đích nào khác. Tổng thống Hollande đến Tòa Bạch Ốc hôm nay, một ngày sau khi hội kiến Thủ tướng Anh David Cameron, người đã cam kết những sự trợ giúp mới cho Pháp trong chiến dịch không kích nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ông Cameron cho biết ông sẽ yêu cầu Quốc hội Anh cho phép tham gia cuộc chiến đấu chống các phần tử thánh chiến, đồng thời đề nghị cho các chiến đấu cơ của Pháp được sử dụng một căn cứ không quân của Anh ở Ship để thực hiện các vụ oanh kích nhắm vào mục đích nhà nước Hồi giáo. Theo dữ liệu các cuộc hòa đàm ở Tòa Bạch Ốc hôm nay, ông Hollande sẽ thúc giục Tổng thống Obama huy động thêm các nguồn lực để chống nhà nước Hồi giáo. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo hôm nay đã nhận trách nhiệm đã giết chết một thẩm phán, hai nhân viên cảnh sát và một thường dân trong một vụ tấn công tự sát vào một khách sạn ở miền bắc bán đảo Sinai, một cứ địa của thành phần thánh chiến. Chính phủ Ai Cập nói vụ tấn công làm cho 12 người khác bị thương và xảy ra tại lữ quán Thụy Sĩ ở El Arish, nơi mà các quan tòa giám sát cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua. Quân đội Ai Cập cho biết các binh sĩ và cảnh sát canh gác khách sạn đã nổ súng vào một chiếc xe chất đầy chất nổ, trong khi chiếc xe đang tiến gần tới tòa nhà. Nguồn tin này cho biết là hai phần tử chủ chiến đã lẻn vào được khách sạn, một người kích nổ áo vest cài bom tại nhà bếp và người còn lại nổ súng bên trong một căn phòng khách sạn.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA sẽ được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.